là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Từ ngày 10 đến ngày 25 tháng 8, Ban Tuyên giáo Thị ủy Đông Hòa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị hè năm 2024 cho hơn 1.200 cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc 10 xã phường trên địa bàn thị xã. Tại đây, cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường được truyền đạt 4 chuyên đề về những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị lần thứ 8, hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2024-2025 và học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 17 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Tình hình chính trị, kinh tế xã hội thế giới và trong nước nổi bật 6 tháng đầu năm 2024 và những vấn đề kinh tế xã hội ở địa phương. Thông tin những nội dung trong tổng kết 40 năm thời kỳ đổi mới của công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đồng thời phổ biến các nội dung khác về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường trên địa bàn thị xã nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, những vấn đề mới trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội tác động đến công tác giảng dạy, công tác tư tưởng của thế hệ trẻ hiện nay. Ủy ban dân phường Hòa Hiệp Trung phối hợp với Viettel Phú Yên vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác triển khai mô hình điểm chuyển đổi số, thanh toán số. Theo đó, hai bên đã thống nhất ký kết nhiều nội dung quan trọng để thực hiện chuyển đổi số, thanh toán số như hỗ trợ đào tạo chuyển đổi số cho tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân cài đặt và đăng ký ứng dụng VNID, dịch vụ công, ví điện tử, truyền thông về chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt, triển khai việc số hóa, xây dựng, cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số, ứng dụng số trong quản lý và điều hành tác nghiệp. Xây dựng hệ sinh thái ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng biên lai điện tử, truy xuất nguồn gốc, chữ ký số công cộng, hạ tầng thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo công tác chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trên dịch vụ công như điện, nước, phí, lệ phí, y tế, bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội, v.v. Đây là mô hình hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, tạo nên hệ sinh thái chuyển đổi số và xây dựng đồng bộ xã hội số trên địa bàn phường Hòa Hiệp Trung, qua đó đã nhanh tiến trình số hóa các hạng mục phục vụ doanh nghiệp và người dân. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thị xã Đông Hòa vừa tổ chức khai giảng lớp dạy nghề chăn nuôi và phòng trị bệnh gà, vịt khóa 5 năm 2024 cho 19 học viên là lao động nông thôn trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã Hòa Thành. Đây là lớp dạy nghề với trình độ đào tạo dạy nghề thường xuyên, thời gian đào tạo dưới 3 tháng. Trong quá trình học, các học viên được giới thiệu truyền đạt quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà an toàn sinh học từ xây dựng chuồng trại đến chọn giống, thức ăn, chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh. Ngoài phần học lý thuyết, các học viên được hướng dẫn kỹ thuật thực hành bố trí xây dựng chuồng trại, chọn nguyên vật liệu và phối trộn thức ăn, tiêm chủng vaccine, v.v. Kết thúc khóa học, các học viên được trao chứng chỉ và sẽ là những nhân tố tích cực trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân nhằm mở rộng mô hình chăn nuôi và phòng trị bệnh cho gà, vịt an toàn sinh học, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho gia đình, tạo tiền đề cho việc phát triển chăn nuôi gà an toàn sinh học quy mô lớn, chăn nuôi bền vững và bảo vệ môi trường. Từ ngày 26 đến 29 tháng 8, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh phường Hòa Xuân Tây tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2024. Trong thời gian 4 ngày, 30 học viên được báo cáo, viên truyền đạt 9 chuyên đề về quan điểm của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước và an ninh trật tự trong tình hình mới. Về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới, v.v. qua bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó, vận dụng vào từng vị trí công tác, góp phần xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Hòa vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tấn Khoa, sinh năm 1993, trú khu phố Long Thăng, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 21 tháng 8, Công an phường Hòa Xuân Tây tiếp nhận tin tố giác tội phạm của người dân về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại khu phố Nam Bình 1, phường Hòa Xuân Tây. Ngay khi nhận tin của người dân, lực lượng trinh sát hình sự Công an thị xã đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện đối tượng đang ẩn nấp tại thị xã Sông Cầu. Ngay lập tức, Công an thị xã Đông Hòa trao đổi phối hợp với Công an thị xã Sông Cầu xác minh, làm rõ và triển khai lực lượng mời đối tượng là Nguyễn Tấn Khoa về làm việc khi đối tượng đang bán tài sản tại một cửa hàng điện thoại di động thuộc phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu. Đối tượng đã khai nhận do cần có tiền tiêu xài và trả nợ, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 21 tháng 8, lợi dụng sơ hở nên Khoa trèo rào đột nhập vào nhà bà VTHT, sinh năm 1966, trú khu phố Nam Bình 1, phường Hòa Xuân Tây, vào phòng ngủ của bà T, lấy trộm một điện thoại di động hiệu iPhone 14 Pro rồi tẩu thoát. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên 6 FM tần số 99 MHz.
Chia cắt nỗi nhớ Bác Hồ dằng dặc đến miền Trung, để sớm nay con đi giữa đoàn quân trong gió biển chan hòa đi theo dấu chân Bác. Oh, hát hô người gọi ơi miền Nam. Đường cách xa bao la đất miền Trung, đâu biết hồi bây giờ quê ta trong tim bạc. Trời Bình Khê xanh trong bát ngát, lưu luyến một chiều bác đến thăm cha, chia sẻ ngọt lành trước lúc đi xa.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Thưa quý thính giả, hiện nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên đang tập trung các nguồn lực, biện pháp để thu hút nhà đầu tư, dự án vào các khu công nghiệp trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Từ tháng 5 năm 2024 đến nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên đã phối hợp với các ngành chức năng địa phương tổ chức công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Hòa Tâm, đồng thời bàn giao hồ sơ cho các đơn vị địa phương quản lý. Theo đó, khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 có diện tích khoảng 102,3 hectare là khu công nghiệp tập trung, có tính chất đa ngành, có giá trị gia tăng cao. Ưu tiên các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ít gây ô nhiễm, thân thiện với môi trường, định hướng các ngành công nghiệp chính như chế biến nông sản, thủy sản, chế biến hoa quả thực phẩm, cơ khí, điện, điện tử, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, tân dược, v.v. Trong khi đó, khu công nghiệp Hòa Tâm rộng khoảng 1.080 hectare, cũng là khu công nghiệp tập trung của tỉnh, thuộc hệ thống các khu công nghiệp quốc gia, có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, là khu công nghiệp đa ngành, đầu tư các loại hình công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp gắn với việc phát huy lợi thế cảng biển, tập trung thu hút các ngành công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, năng lượng, v.v., nhằm khai thác tiềm năng cảng bãi gốc. Ông Phan Ngọc Thành, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên cho biết, việc xây dựng điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, khu công nghiệp Hòa Tâm là cần thiết, là cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng và thu hút đầu tư, bố trí sắp xếp các ngành nghề sản xuất, điều chỉnh chức năng từng phân khu cho phù hợp với các dự án đầu tư đã triển khai, phù hợp với quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành để tăng hiệu quả sử dụng đất và thuận lợi trong quá trình quản lý. Liên quan đến các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, trong 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên đã cấp mới 2 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 149,12 tỷ đồng, gồm nhà máy sản xuất và xuất khẩu hạt điều của công ty trách nhiệm hữu hạn Olam Việt Nam và nhà máy sản xuất phân bón NPK của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hoàng Long Vina. Điều chỉnh 6 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký điều chỉnh tăng 172 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp đã thu hút được 116 dự án đầu tư với diện tích đất đăng ký là 345,5 hectare, trong đó 100 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 6.951 tỷ đồng, 16 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 44,2 triệu USD, tỷ lệ lấp đầy bình quân của 5 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động gần 70%. Ông Nguyễn Hồng Phong, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hoàng Long Vina chia sẻ, nhà máy sản xuất phân bón NPK của công ty được xây dựng tại khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 có tổng vốn đầu tư 83 tỷ đồng. Nhà máy này chuyên sản xuất phân bón hỗn hợp, phân bón trung lượng, phân dimano, phosphat có chỉ tiêu chất lượng, bổ sung là nguyên tố dinh dưỡng vi lượng. Công ty tiếp tục nỗ lực đầu tư nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân và đóng góp cho ngân sách tỉnh. Theo ông Nguyễn Xuân Hùng, trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên, hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp cơ bản được đầu tư đồng bộ, đảm bảo nhu cầu triển khai dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Song, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên tiếp tục tập trung các nguồn lực để đầu tư các dự án hạ tầng, giao thông trọng điểm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Đơn vị cũng đã đăng tải thông tin để mời gọi thu hút các nhà đầu tư, dự án tại các khu công nghiệp, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển các khu công nghiệp, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.